Vài kỷ niệm vui.
Từ những ngày đầu chân ướt, chân ráo đến Bồ Đề Đạo Tràng, cho tới khi hoàn thành xong ngôi chùa trong sự mầu nhiệm, đã có biết bao bạn bè thân hữu, học trò đệ tử và nhiều Phật tử cùng thiện nam tín nữ từ trong nước và khắp nơi trên thế giới đến đây dừng chân trú ngụ nơi Việt Nam Phật Quốc Tự một thời gian, hoặc để tiếp sức với tôi trong công việc, hoặc để mong tìm sự thanh thản cho bản thân. Dù với mục đích gì thì tất cả chúng tôi cũng đã cùng chia sẻ với nhau những ngày tháng khó quên trên đất Phật. Tôi ghi lại đây vài mẩu chuyện vui buồn về một số người đã đến rồi đi và để lại những kỷ niệm đáng nhớ. Ngay khi tôi vừa mua đất xong thì có một người Việt Nam sinh sống ở Thụy Sĩ là Hồ Gia Thông, pháp danh Huệ Trí, cựu huynh trưởng gia đình Phật tử, tình nguyện đến làm công quả trong 3 tháng. Anh đang đi làm nên phải xin nghỉ phép dài hạn để sang đất Ấn và là người Việt Nam đầu tiên hiện diện tại chùa để tiếp sức với tôi. Anh đến chùa đúng vào mùa hè, thời tiết nắng như thiêu như đốt. Khi anh vừa mới đến, tôi nói anh ra chợ Gây Gia cách chùa 12 cây số mua chiếc xe đạp để làm phương tiện di chuyển. Chỉ khoảng đường ngắn như vậy mà lúc về tới chùa, anh kiệt sức nằm lăn ra ngủ li bì suốt 2 ngày. Thời tiết nóng bức nên thông thường, hai thầy trò phải giăng mùng ngủ ngoài sân. Đêm đêm, anh không bao giờ ngủ yên giấc mà thức dậy 4-5 lần, lui cui xách nước tưới trên nền đất cho đỡ nóng. Kết thúc thời kỳ làm công quả, Thông lắc đầu nói rằng đã từng chịu nhiều gian nan trong đời, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy vất vả như 3 tháng vừa qua. Kết quả anh sụt mất 9 kg. Khi trở về Thụy Sĩ, bạn bè quen biết anh không ai nhìn ra nữa. Một điểm đặc biệt của chùa Việt Nam là ngay từ những ngày đầu, đa số các tu sĩ đến phụ giúp tôi đều là người ngoại quốc, mà một trong những người có mặt sớm nhất là thầy Upawara, người Myanmar. Thầy Upawara, học trò của vị tăng thống xứ Myanmar sang Ấn Độ, theo học tại trường Magatha, tức Ma Kiệt Đà, ở Bồ Đề Đạo Tràng, từ lớp đầu tiên cho đến khi đậu tiến sĩ. Vào ngày động thổ miếng đất ở Bồ Đề Đạo Tràng, thầy đến tham dự và sốt sắng tiếp tay với Hồ Gia Thông lo chuyện cúng kiến. Thái độ tự nhiên chẳng khác gì đã quen biết với thầy trò tôi từ lâu. Sau lần đó tôi đã chú ý đến thầy, cho đến khi xây cất xong ngôi pháp xá, tôi phải sang châu Âu dạy học nên nhắn thầy đến phụ giúp, giao cho giữ chức trị sự nên đặt luôn tên Việt Nam là thầy sự. Tôi hỗ trợ, ủng hộ việc học cho thầy, ngược lại thầy tận tâm quán xuyến công việc trong ngoài và tiếp đãi khách hành hương lưu nghỉ tại chùa. Thầy cũng là người thay mặt tôi đi dự hầu hết các buổi lễ lạc giao tiếp với địa phương và đây chính là điều tôi cảm ơn thầy nhiều nhất. Thầy gắn bó với chùa suốt 11 năm, cư xử hòa nhã với mọi người và rất thân cận với tôi. Đây là một trường hợp khá đặc biệt bởi vì thầy tu theo Nam Tông, còn tôi thuộc phái Bắc Tông. Hai phái có nhiều điểm khác biệt từ tín ngưỡng đến tập tục. Đó là chưa kể điểm khác nhau cơ bản về văn hóa, về truyền thống, nhưng chúng tôi đã chung sống, tu tập và làm Phật sự chung một cách thân thiện, an lạc như anh em ruột thịt cùng một gia đình, cùng một tông phái. Đôi khi tính cách quá chu đáo của thầy cũng mang lại vài điều vui vui. Trong chùa có đặt một bàn thờ vong, thỉnh thoảng khách thập phương ghé chùa chiêm bái, mang theo bức ảnh của người thân đã khuất và xin đặt tại đây để chùa tụng kinh cầu nguyện cho hương linh sớm được siêu thoát. Tục lệ này chỉ Phật giáo Việt Nam mới có, vì vậy thầy sự không hiểu được mà tôi cũng sơ ý không giải thích cho thầy, mặc dù hàng ngày thầy vẫn quen lệ, mang nước cúng kiến. Có lần một phái đoàn Phật tử bên Mỹ sang hành hương đưa cho tôi ảnh của họ để làm visa đến Nepal, còn dư mấy bức tôi bỏ trong hộc bàn. Lúc Tôi đi dạy học ở nước ngoài, khi dọn dẹp các học tủ thì sự nhìn thấy mấy tấm ảnh bèn đặt hết trên bàn dông. Thời gian trôi qua tôi cũng không chú ý cho đến khi một phái đoàn khác ở Mỹ sang chiêm bái. Hôm đó tôi đang ngồi ngoài sân với thầy sự thì một anh hớt hải chạy xuống hỏi thầy: "Sư huynh ơi, trước khi tôi sang đây còn đến ăn cơm với vợ chồng anh chị Liêm mà sao bây giờ lại thấy hình của họ trên bàn thờ vậy?" Chừng đó tôi mới hay cớ sự và mọi người được một trận cười nghiêng ngửa. Hôm khác tôi đi ngang qua phòng thầy sự ở tầng trệt, bỗng nghe mùi nước hoa phụ nữ phảng phất đâu đây. Tôi ngạc nhiên vì trong chùa lúc bấy giờ chỉ có mấy thầy trò nên để tâm chú ý và khám phá ra hễ mỗi khi thầy sự đi ngang qua lại nghe mùi thơm thoang thoảng. Đến chừng tôi kêu lại hỏi thì thầy ngượng nghịu thú thật đó là dầu thơm của mấy phụ nữ trong đoàn hành hương bỏ lại. Thầy tiếc không quăng đi mà giữ để xài. Lần khác cũng xảy ra chuyện tương tự nhưng kỳ này lại là cái áo vest của phụ nữ. Thầy rất thích cứ mặc ngày này qua ngày nọ khiến ai nhìn thấy cũng phì cười. Điểm đặc biệt của thầy Upawara là luôn luôn đối xử một cách ân cần, chu đáo và vui vẻ với tất cả mọi người đến viếng chùa, khiến ai cũng quý mến. Đáp lại những lời khen ngợi, thầy thường nói với mọi người rằng: "Tôi nhờ nương náu nơi đây mà học hành thành tài, vì vậy đổi lại tôi thấy mình có bổn phận chăm sóc bất cứ người Việt Nam nào đến với Việt Nam Phật Quốc tự." Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, thầy về nước và nhận nhiệm vụ phó viện trưởng viện Đại học Phật giáo ở Myanmar. Từ đó đến nay chúng tôi chưa có dịp gặp lại nhau. Tuy nhiên, hễ bất cứ tu sĩ Việt Nam nào qua Myanmar, thầy đều tiếp đãi rất nồng hậu và sốt sắng giúp đỡ mọi mặt. 4 tháng sau khi tôi làm lễ động thổ thì có thêm thầy Unimanda đến với chùa. Thầy là người siêng năng cần mẫn, chí thú học hành, tuy nhiên tính tình lại khó khăn không ai chịu đựng được, cả ở nhà trường cũng như tại chùa Myanmar. Riêng tôi sẵn lòng nhận thầy về sống tại Việt Nam Phật Quốc tự và giao cho làm thủ tự, phù hợp với phong thái kỹ tính của thầy. Do chức vụ đó mà tôi đặt tên việc cho thầy, gọi là thầy thủ tự. Cả hai thầy người Myanmar sống với nhau khá hòa hợp, người nào lo việc nấy. Khi đến với tôi, cả hai người đều gần 30, thầy thủ tự cũng lưu lại chùa gần 11 năm cho đến khi đậu tiến sĩ. Tốt nghiệp xong, thầy Unimanda được chính phủ Myanmar mời về nước, giao cho trụ trì một ngôi chùa tại thủ đô Yangon và dạy trong Đại học Phật giáo tại đây. Thỉnh thoảng khi nào có người từ Miến Điện sang chiêm bái, thầy đều gửi quà cáp sách dở cho tôi. Điều này làm tôi vô cùng cảm động về lòng tri ân của thầy đối với Việt Nam Phật Quốc tự. Sự việc trên có thể nói đã thể hiện một hình ảnh rất tốt về Phật giáo Việt Nam, vì lần đầu tiên người của hai phái Bắc và Nam Tông chung sống hòa hợp với nhau. Riêng tôi tin tưởng rằng bất kỳ sự khác biệt lớn lao nào cũng có thể hóa giải nếu hai bên có tình thương và lòng độ lượng, thật sự tri ân tôn trọng nhau, không khống chế hay bắt buộc người kia phải hoàn toàn thay đổi quan điểm theo mình. Babulan là người địa phương được tôi giao nhiệm vụ gác cổng cho chùa. Anh đối với tôi một mực quý mến, còn tôi đánh giá cao tính ngay thẳng, mặc dù không khỏi phiền lòng vì tật lười biếng của anh. Vợ anh cũng là công nhân làm tạp dịch cho chùa, buổi chiều vợ chồng cùng về nhà, rồi tối Babulan trở lại ngủ gác chùa. Cuộc sống êm đềm và thân thiện thủy chung của Babulan với chùa duy trì được trên 15 năm. Lúc bấy giờ Babulan khoảng gần tứ tuần, đã lập gia đình từ khi 12 tuổi với chị vợ khi ấy chỉ là một cô bé mới lên 10. Đây là tập tục lâu đời tại đây và như mọi người chồng khác ở Ấn Độ, Babulan đối với vợ chẳng khác nào vị chúa tể. Đối với mọi người, anh an phận là một công nhân bảo vệ, nhưng với gia đình thì có địa vị khác hẳn. Hàng ngày đúng 12 giờ trưa, chị vợ đội cơm đến chùa, hôm nào hơi trễ một chút là anh nổi nóng, vợ vừa xuất hiện, liền rầy la ầm ĩ. Chị vợ không bao giờ dám phản ứng, chỉ lẳng lặng sắp xếp chỗ cho anh ngồi, rồi lui cui đi múc nước, rửa chân chồng thật sạch sẽ. Sau đó chị dọn cơm, anh ăn xong nằm lăn ra ngủ, người vợ thu dọn chén bát, rồi đến kế bên ngồi quạt cho chồng yên giấc ngủ trưa. Thời kỳ này tôi trồng lúa và vài loại cây trái, thu hoạch khá nhiều, đôi khi ăn không hết, nên tôi cho anh và Bảo mang đi bán. Nhưng Babulan lười đến độ, chỉ khi nào tôi làm mặt giận rầy la thì mới chịu đem đi. Babulan giúp việc cho tôi khá lâu, tuy không siêng năng nhưng chẳng gây rắc rối gì. Đến khi tôi khởi công xây chùa, có thêm một số người mới đến lưu lại, gọi là công quả giúp đỡ chùa, thì kể từ đó tôi gặp nhiều phiền toái hơn. Một lần tôi đi vắng, những người này gây khó dễ và cuối cùng tìm cách đuổi Babulan, vu khống cho anh ta nhiều điều không tốt. Về sau, chính những người gọi là công quả tự dưng cho mình là công thần và buộc Babulan thôi việc. Chính những người này đã gây không ít khó khăn cho chùa. Hai thầy U Pawara và U Nimanda sau khi tốt nghiệp tiến sĩ đều trở về phục vụ cho đất nước của họ. Vì thế tôi luôn mơ ước được những vị thầy người Việt có tấm lòng đến ở tại chùa. Thế rồi tình cờ một đoàn Phật tử sang Ấn Độ chiêm bái, khi về nước đã giới thiệu một vị sư còn khá trẻ, năng động, rất khôn khéo mọi việc sang ở cùng tôi. Hai thầy trò sống với nhau rất êm ấm, tôi yên tâm về việc mỗi khi mình đi vắng, đã có thầy Linh thay mặt tiếp đón các Phật tử đến viếng chùa. Nhưng sau một thời gian thầy bắt đầu thay đổi rất nhanh, một phần cũng do vài vị Phật tử quá quý mến và cung phụng quá mức khiến thầy trở nên tự mãn. Thế là thầy sống như một ông vua con, tiêu tiền của đàn na tính thí như nước và chểnh mảng nhiệm vụ. Đáng buồn nhất là thầy bị một số người không có thiện cảm với chùa mua chuộc và tung tin vu khống Việt Nam Phật Quốc Tự thuộc phe nhóm chính trị này kia. Đây là điều hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi quan niệm rằng chùa là một nơi chốn thuộc về tâm linh, do đó không nên dính dáng đến chính trị hay ngã theo bất kỳ đảng phái nào, mà chỉ vì dân tộc đất nước, vì hạnh phúc cho con người trên trần gian này và mọi chúng sinh. Có người đề nghị nếu thầy chịu đứng ra tố cáo Việt Nam Phật Quốc Tự nọ kia thì sẽ được đài thọ vé máy bay đi Mỹ. Chỉ vì lời hứa hẹn bâng quơ ấy mà thầy đồng ý. Nhưng việc làm của thầy gặp phải sự phản ứng kịch liệt của các Phật tử có lòng bảo vệ chùa. Rủi ro thay, sau đó thầy cũng chẳng được đi Mỹ, bởi vì những người muốn vu khống chùa không đạt được như ý đồ nên đã quay lưng lại với thầy. Tuy vậy, tôi vẫn không để tâm phiền giận, mặc dù khi biết được những chuyện không hay này, tôi cũng khá đau lòng. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, thầy lẳng lặng thu xếp đồ đạc tự động rời khỏi chùa. Chị Năm Helen định cư tại vùng Florida, Mỹ từ mấy chục năm qua. Khoảng năm 1986, chị chủ động gửi thư cho tôi tự giới thiệu về mình và đề nghị được lưu lại tại chùa Việt Nam trong thời gian sang chiêm bái đất Phật. Tôi lập tức biên thư trả lời cho biết khí hậu Ấn Độ rất khắc nghiệt, đời sống khó khăn, phương tiện thiếu thốn, nhất là khi đó chùa chưa có điện, phải xài đèn dầu. Vì vậy tôi khuyên chị, nếu muốn sang thì chờ có phái đoàn, chứ đừng đi riêng lẻ. Hơn nữa, chùa Việt Nam không có phụ nữ, nên chị cũng không thể lưu lại chùa. Không ngờ 3 tuần lễ sau, một hôm tôi vừa đến nhà ga định mua vé xe lửa đi Patna, thủ phủ bang Bihar, thì nghe nói có một phụ nữ Việt Nam vừa tới nơi mà lại bị lạc mất hành lý. Hóa ra chính là chị Năm Helen vừa từ Mỹ sang. Chị nói rằng tuy có nhận được thư của tôi nhưng vẫn quyết định lên đường để thực hiện ước mơ ấp ủ mấy chục năm qua mà với chị là một hành trình thiêng liêng. Từ thuở nhỏ chị đã nghe kể nhiều về Bồ Đề Đạo Tràng, lớn lên bao lần dự định mà đều thất bại. nên lần này chị nhất quyết ra đi. Theo lời chị thì cả chồng lẫn con chị đều phản đối chuyến chiêm bái này. Thậm chí chồng chị mua tấm bản đồ Ấn Độ về, nhưng tìm đỏ mắt cũng không hề thấy tên phi trường gây ra. Thế nhưng không ai lay chuyển được quyết tâm của chị. Trước sự đã rồi, tôi đành đưa chị Năm về ở tạm tại chùa Myanmar. Hàng ngày chị đi bộ đến chùa Việt Nam làm công quả, quét dọn lau chùi, mà theo chị là để bòn phước. Những lúc rảnh rỗi chị lại kể cho tôi nghe chuyện đời. Chị thấp người, nhan sắc trung bình, nhưng có niềm tự hào là trải qua mấy đời chồng Mỹ, người nào cũng rất quý thương chị. Quả nhiên chị lưu lại đây chưa được bao lâu, ông chồng David nóng ruột bay sang, cũng làm công quả để bòn phước một thời gian, rồi hai vợ chồng cùng trở về Mỹ. Về sau họ viết thư cho tôi nói rằng sau chuyến đi họ nhận thấy cuộc đời có thay đổi theo chiều hướng rất tích cực. Riêng chị Năm còn thêm rằng chính nhờ chị làm liều như vậy mà giúp được người chồng hướng về tâm linh. Ông Hữu từng là một viên chức cao cấp tại miền Nam trước đây. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị đi cải tạo vài tháng nên đâm ra có ấn tượng không hay với chính quyền. Ông sang Úc định cư rồi qua Ấn Độ dự định lưu lại tu tập vài ba năm. Khi ông đang ở tại chùa, có lần một phái đoàn Phật tử từ Mỹ sang Bồ Đề Đạo Tràng chiêm bái đất Phật, nhưng tôi trêu ông bằng cách giới thiệu họ từ Việt Nam sang. Thế là từ hôm đó ông mất ăn mất ngủ, xét nét mọi người trong đoàn, lại còn yêu cầu các sư cô đừng nấu ăn cho họ. Ngày đêm ông phập phồng lo sợ nghi ngờ những người này sang đây cốt để theo dõi mình. Vì vậy ông không còn có được sự bình an cần thiết để tu tập, và chỉ đến khi tôi nói rõ sự thật ông mới bình tĩnh trở lại. Điều này cho thấy mọi hạnh phúc hay bất hạnh phần lớn đều xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của bản thân. Mẫn là một sinh viên y khoa. Cha mẹ đều là Phật tử rất mộ đạo nên có ý nguyện hướng con vào con đường tu tập. Nhưng khoảng năm 1990, hai mẹ con sang Ấn Độ, chỉ sau một thời gian ngắn va chạm với thực tế thì nản lòng ngay. Riêng chuyện rất nhỏ về việc đi vệ sinh cũng đã là một trở ngại không vượt qua được đối với Mẫn, vốn quen với cuộc sống tiện nghi nơi đô thị. Lúc bấy giờ chùa chưa xây xong nhà vệ sinh, tôi sắm sẵn một số cuốc, mỗi khi đi vệ sinh cứ việc xách cây cuốc đào một lỗ, xong rồi lấp đất lại. Rồi những con vật không mời như gián, đĩa cũng khiến Mẫn thất kinh hồn vía, đành bỏ ý định lưu lại đất Phật. Qua sự giới thiệu của người quen, tôi liên hệ với một chuyên viên xây cất tên Quỳnh ở trong nước để mời sang làm việc tại Bồ Đề Đạo Tràng. Sau một thời gian, anh đề nghị tăng cường thêm người để phụ giúp. Lúc bấy giờ trong nước còn quy định rất chặt chẽ trong việc cho phép xuất cảnh, nên cần phải có giấy mời chính thức từ nước ngoài thì mới được cấp hộ chiếu. Anh yêu cầu tôi viết thư mời cho một người thân của anh ở Huế sang giúp đỡ một tay. Tin lời anh giới thiệu, tôi đồng ý gửi thư mời. Đây là việc tôi vẫn thường xuyên làm một cách chóng vánh. Thế nhưng đặc biệt lần đó, hễ mỗi khi tôi vừa sửa soạn ngồi vào bàn định viết thư mời, thì y như rằng có một bàn tay vô hình bày ra đủ thứ trở ngại. Chẳng hạn như khi thì phải tiếp khách, khi lại nói chuyện điện thoại, lúc đi ra ngoài giải quyết một công việc cấp bách, khiến tôi không sao hoàn tất được bức thư ngắn ngủi đó. Sự việc này lặp đi lặp lại hơn 10 lần, khiến tôi bắt đầu lưu ý và nghĩ ngợi. Thế là tôi đến thăm người trưởng nhóm thợ ở Huế để hỏi thăm về người mà tôi sắp sửa viết thư mời sang. Không ngờ anh này lên tiếng can ngăn và cho biết đó là một người xưa nay mang tai tiếng chuyên đi lừa gạt. Qua sự việc này, tôi càng tin tưởng có một bàn tay vô hình đã luôn luôn theo phù hộ cho tôi thoát khỏi những chuyện khó khăn trong đường tơ kẻ tóc. Quả nhiên về sau, anh kiến trúc sư đã gây cho tôi khá nhiều gian nan, như xúi người lấy cắp vật liệu của chùa hay lôi kéo thợ thuyền đi làm nơi khác. Cô Lộc là một phụ nữ trung niên làm thư ký cho chùa Nam Thiên Nhất Trụ tại Sài Gòn. Cô quen với bà Sâm, thành viên hội đồng điều hành, nên nhờ bà chuyển thư cho tôi, bày tỏ mong muốn được sang Lâm Tị Ni làm công quả. Thế nhưng bà Sâm lại quên khuấy đi, và mãi gần một năm sau mới chuyển thư. Đây cũng là một cơ duyên khiến cho thời điểm đó không phải cô Lộc đi một mình, mà đưa cả con trai là Sơn, một kỹ sư xây dựng trẻ tuổi, cùng sang Bồ Đề Đạo Tràng. May mắn hai mẹ con qua đến nơi đúng vào lúc anh kiến trúc sư Quỳnh gây khó khăn cho chùa. Thế là Sơn bắt tay vào làm giúp cho công việc không bị ngưng trệ. Tuy mới ngoài 20 nhưng Sơn rất vững tay nghề, là một kỹ sư năng động và rất có tấm lòng. Sau 6 tháng, cô Lộc trở về nước, còn Sơn lưu lại suốt 1 năm và nỗ lực đem hết khả năng giúp chùa hoàn thành những công đoạn cuối để kịp lễ khánh thành. Khi mới tới đất Phật, Sơn chưa có nhiều đức tin, nhưng sau 1 năm thì tư tưởng đã có nhiều thay đổi và hướng về tâm linh thật là kỳ diệu nơi thánh địa. Hàng năm đều có nhiều phái đoàn từ 2 đến 30 người ở Mỹ, Âu Châu cũng như Úc Châu sang Ấn Độ hành hương chiêm bái. Mỗi lần như vậy, tôi luôn đến New Delhi hoặc Kolkata đón phái đoàn để hướng dẫn về chùa. Nhiều năm trôi qua không có gì trở ngại. Nhưng bỗng dưng, vào năm 1998, khi đi đón đoàn, tôi bỗng cảm nhận có điều gì đó không bình thường. Phái đoàn này đi theo chuyến bay của hãng Thai, xuất phát từ Los Angeles, quá cảnh tại Tokyo, đi tiếp đến Bangkok và lưu lại 2 ngày trước khi đáp chuyến bay đến Ấn Độ. Về sau tôi được biết ngay từ những ngày đầu đã nảy sinh vài chuyện rắc rối nhỏ, lời qua tiếng lại giữa các thanh niên với mấy vị trung niên, một phụ nữ trong đoàn kín đáo đến bên nói nhỏ với tôi. Thưa thầy, trong đoàn lần này có con quỷ đi theo. Con quỷ là một cô gái tinh lang mới ngoài 20, có gương mặt nghiêm nghị, ít nói ít cười. Điểm đặc biệt, hễ cô ngồi đâu đều được các ông xúm xít xung quanh, thật chẳng khác gì một nữ hoàng. Có lẽ cảnh tượng đó làm chướng mắt các phụ nữ đi trong đoàn, thậm chí vài phụ nữ đứng tuổi tỏ ra khó chịu đến độ nói riêng với tôi. Họ bằng lòng góp tiền lại mua vé máy bay và đề nghị tôi khuyên cô gái đó trở về Mỹ ngay. Lý do họ đưa ra là nếu cô ta tiếp tục đi theo đoàn, không chóng thì chạy, sẽ xảy ra nhiều phiền toái. Tất nhiên tôi không thể làm như vậy, bởi vì cổng chùa bao giờ cũng rộng mở, không phân biệt một ai. Tôi chú ý nhận xét và cảm nhận ban đầu cho thấy, thật ra cô gái không có biểu hiện muốn khiêu khích hay quyến rũ ai, chẳng qua là do các đấng mày râu, cả ông già lẫn thanh niên trong đoàn cứ lăng xăng xung quanh cô một cách không bình thường. Kết quả là giữa họ lại nảy sinh hiềm khích, đôi khi gây gổ nhau, làm mất đoàn kết trong đoàn. Tuy không đồng ý với giải pháp các bà đưa ra, nhưng thật sự tôi cũng có phần nào e ngại khi thấy phái đoàn vừa đặt chân đến đây đã có nhiều biểu hiện không hay, một vài người cãi cọ nhau ngay trên đường đi về chùa. Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới chứng kiến một trường hợp một người phụ nữ có sức thu hút mạnh mẽ như thế. Thật ra dưới mắt tôi cô cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí tôi cũng không nhận thấy cô xinh đẹp, vậy mà không hiểu sao cô ta lại có ma lực thu hút mấy ông già và thanh niên một cách lạ lùng như thế. Việc đầu tiên tôi làm là lặp đi lặp lại nhiều lần với phái đoàn về ý nghĩa chuyến du lịch hướng về tâm linh. Đây là chuyến đi vừa tốn kém vừa mất nhiều thì giờ. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi người phải tự giác kiểm soát thân khẩu ý, dùng lời ái ngữ và thái độ thân thiện đối xử với nhau. Từ Kolkata, phái đoàn lên xe hơi vượt quãng đường gần 500 cây số, mất hết 16 giờ đồng hồ vất vả mới về tới Bồ Đề Đạo Tràng. Suốt cuộc hành trình tôi không ngớt nhắc nhở mọi người nên gột bỏ hết mọi ý nghĩ trần tục để hướng về tâm linh. Tuy nhiên dù luôn miệng yêu cầu mọi người giữ sự bình yên, nhưng bản thân tôi lại không yên chút nào vì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra trước bầu không khí có vẻ căng thẳng trong xe. Vài bậc trung niên tỏ ra hầm hừ với các thanh niên trong đoàn, thái độ của họ đã đầu độc cả bầu không khí chung. May mắn mọi chuyện bình yên cho tới khi về đến chùa. Riêng cô Lan vẫn giữ vẻ khá lặng lẽ và thản nhiên đối với việc các quý ông lượn lờ quanh mình như xưa nay đã quen với tình cảnh đó. Hễ cô ngồi đâu thì y như rằng đều có người mang nước, bánh trái đến mời mọc hay tìm cách lân la nói chuyện. Chuyến hành hương này dự kiến kéo dài 16 ngày. Khi đến Bồ Đề Đạo Tràng, tôi hướng dẫn mọi người ra ngồi bên cội Bồ Đề Linh Thiêng, kể lại sự tích Đức Phật và một số việc liên quan đến cuộc đời của Ngài. Tôi cũng đưa phái đoàn thăm viếng quanh Việt Nam Phật Quốc Tự, trình bày tất cả việc chúng tôi làm chỉ nhằm mục đích mang lại sự thanh thản trong tâm hồn cho những tấm lòng hướng thiện khi dừng chân nơi đây. Hai ngày sau, đột nhiên, cô Lan đến gặp tôi đề nghị xin được nói chuyện riêng. Tuy cô khá trẻ, nhưng tôi cẩn thận gọi là chị, để giữ khoảng cách và nói rằng có gì cần thiết cứ trao đổi tự nhiên trước mặt mọi người, tôi sẽ trả lời chung. Thế là cô lẳng lặng bỏ đi. Vài ngày sau cô lặp lại đề nghị muốn được gặp riêng tôi lần nữa. Tôi thắc mắc hỏi cô có điều gì quan trọng hay không. Nhưng cô trả lời rằng không có gì bí mật cả, tuy nhiên không muốn cho ai khác nghe ngoài tôi. Một lần nữa tôi từ chối viện lý do mình rất bận. Nhưng cô kiên trì nhắc lại lời yêu cầu, và đến lần thứ năm thì tôi nhận thấy khó lòng mà từ chối được nữa. Thái độ có vẻ thành khẩn của cô cũng khiến tôi nghĩ lại, nếu quả cô có điều gì khúc mắc cần giải bày mà mình cứ tránh né hoài thì chưa chắc đã là đúng. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi gọi mấy thanh niên trẻ thường hay quanh quẩn bên cô đến để nói rõ về việc cô có yêu cầu được gặp riêng. Tôi đề nghị lúc tôi nói chuyện với cô, các cậu cứ ngồi gần đó giả vờ uống nước, chuyện trò với nhau, phòng hờ có chuyện gì bất trắc còn đến tiếp cứu kịp thời. Tôi cẩn thận hơn nên mang theo máy thu băng, cả máy quay phim, tay cầm sẵn thêm cây thước đề phòng, lỡ bị quấy rối thì sẽ tự vệ. Hôm đó cô Lan buồn rầu kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Từ nhỏ đến lớn cô sống với người mẹ cực kỳ xinh đẹp. Suốt thời thơ ấu cô được mẹ tiêm vào đầu óc nỗi thù hận người cha tàn nhẫn đã bỏ rơi hai mẹ con đến độ cô có lời nguyền khi lớn lên sẽ ra tay trả thù đàn ông. Thế là kể từ lúc trưởng thành, hễ bất cứ ai theo đuổi, cô đều làm cho họ phải khổ sở điêu đứng và lấy thế làm vui, xem như trả thù thành công cho nỗi đau khổ mà hai mẹ con đã chịu đựng ngày xưa. Thành tích của cô là 5 người tự tử chết, chưa kể một số không nhỏ, những người vì thất tình mà trở nên không bình thường. Rồi cô nói rằng trong những ngày qua, sau khi nhìn thấy những việc tôi đã làm, khiến cô thật sự xúc động, bỗng nhiên suy nghĩ lại và thấy không phải tất cả mọi người đàn ông trên đời đều xấu cả. Và cô rất ân hận về những việc làm của mình trong quá khứ. Tôi nhận xét, nếu cô suy nghĩ như vậy là rất tốt, và hỏi thêm cô muốn nhờ tôi điều gì. Cô chân thành ngỏ ý xin tôi tiến hành buổi lễ cầu siêu cho những người đã vì cô mà bỏ mình. Nghe vậy tôi khá yên lòng và đề nghị cô cứ ghi lại tên họ, tuổi tác, ngày giờ chết và nơi chôn cất. Cô nhớ rất rõ về từng người, thậm chí còn xin thêm một lễ cầu an cho những người đã từng đau khổ vì mình. Tôi vui lòng làm theo mọi yêu cầu và tiến hành một cách êm thấm vì cô không muốn cho mọi người biết. Kể từ ngày đó, thái độ của cô đổi khác, không lạnh lùng, bí ẩn như trước, mà lúc nào cũng có vẻ thuần hậu và thành kính, hướng thiện, khiến cho những thanh niên và mấy ông già đột nhiên cũng trở nên e dè, không còn săn đón cô như trước. Không khí căng thẳng ban đầu lắng dịu dần và mọi người trở nên thoải mái với nhau. Các phụ nữ lớn tuổi tỏ ra rất ngạc nhiên, coi như một phép màu vừa xảy ra trong đoàn. Sau đó, nhiều lần cô Lan đã xin làm đệ tử tôi, xin tôi độ cho cô, nhưng tôi từ chối vì nghĩ rằng sự tu hành của mình còn non kém. phước đức ít ỏi nên không thể độ cho cô được, và tôi cũng tự nghĩ rằng nếu mình không đủ phước đức để độ cô Lan thì sẽ bị cô Lan độ lại, chắc chắn cuộc đời tôi sẽ tan tành theo mây khói. Vì vậy tôi đã quyết liệt từ chối và yêu cầu cô tìm những vị thầy bên Mỹ hoặc ở Việt Nam hay ở một nước nào khác có đức độ đầy đủ rồi độ cho cô thì tốt hơn. Khi trở về Mỹ, cô Lan vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên với chùa và tỏ rõ một sự thay đổi, lột xác hoàn toàn. Nhiều người trong đoàn cũng biên thư cho tôi biết về sự thay đổi màu nhiệm của cô Lan. Ông bà Tư có thể nói là một trong số những người Việt thành công nhất ở nước Pháp, chủ nhân của tổng cộng 17 nhà hàng rải rác khắp nước này. Tuy rất giàu có nhưng cuộc đời của ông bà Tư gặp nhiều chuyện bất như ý, thậm chí ngay cả việc làm phước đức cũng không trọn vẹn. Vào năm 1989, nhân dịp đến Nice, tôi tình cờ gặp hai ông bà, lúc đó cả hai đều khoảng ngoài 70 tuổi. Họ có nghe nói về công việc làm của tôi nên tỏ ra rất trọng vọng. Mỗi khi tôi đến nhà hàng, ông Tư không bao giờ chịu để đầu bếp nấu mà tự mình đứng ra phục vụ cho tôi. Hễ nghe tin tôi trở về Pháp thì đích thân ông lái xe Mercedes lên phi trường đón, chứ không chịu để cho tôi đi taxi. Quen với phong cách của một người kinh doanh thành đạt, khi gặp tôi, ông có ý muốn khống chế tôi dưới tầm kiểm soát của mình bằng tiền bạc và danh vọng. Đầu tiên ông đề nghị tặng một biệt thự tại vùng Fontenay, South Bois rất đẹp và thuận lợi vì ở gần bến metro để sửa sang lại làm chùa. Tuy nhiên tôi không mặn mà với ý tưởng xây một ngôi chùa ở Pháp, vốn đã có quá nhiều chùa chiền mà chỉ tâm nguyện mong có ngôi chùa trên đất Phật. Diễn cảnh này có vẻ cũng khá hấp dẫn nên ông dự tính bán bớt vài nhà hàng, lấy tiền sang Ấn Độ xây chùa. Tôi cũng không ủng hộ cách làm này vì luôn quan niệm rằng việc xây chùa là một phước đức lớn lao, cần chia đều cho nhiều người. Tôi tin rằng đức độ của một người, dù lớn đến đâu, cũng không đủ phước đức để xây dựng và duy trì một ngôi chùa, đặc biệt là ngôi chùa nơi thánh địa. Tuy luôn tự xưng là đệ tử của tôi, nhưng trong thực tế, trong mọi công việc, ông đều tỏ rõ ý muốn điều khiển tôi phải làm theo ý ông. Đây là một điểm bất đồng cơ bản giữa hai chúng tôi. Ông ngỏ ý muốn tặng khoảng 3 triệu quan Pháp để hoàn thiện chùa, nhưng cuối cùng sự việc không thành vì nhiều trở ngại khách quan. Tôi tin rằng điều này do một sự mầu nhiệm xui khiến, bởi nếu sự việc thành tựu cứ theo như tính cách của ông, thì ngôi chùa không chóng thì chày cũng sẽ được ông xem là sở hữu riêng của mình. Như thế sẽ ít người lui tới nơi này, và như vậy sẽ mất hết ý nghĩa của một ngôi chùa trên đất Phật. Đây là một kinh nghiệm mà những người thiên về tâm linh nhận thấy rất rõ. Dù có nhiều tiền, nhưng muốn làm việc phúc đức cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Tôi gặp gỡ chú Nen ở Canada, nhân một lần sang đó nói chuyện về việc tu tập Phật Pháp. Chú đến gặp tôi với vẻ ngoài trông rất thảm hại. Đầu tóc để dài, râu ria xồm xoàm chẳng buồn cạo, và tâm sự rằng chỉ muốn tự tử. Nguyên do là gì? Cô vợ mà chú rất thương yêu đang nhất quyết đòi ly dị, khiến chú rất đau khổ. Vốn là con nhà giàu và được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, khi lớn lên gặp phải cảnh khổ trái ngang trong cuộc sống, chú không đủ nghị lực để vượt qua và luôn luôn có ý định tự tử. Tôi khuyên chú không nên hủy hoại thân thể mình vì được sinh ra làm người đã là một phước đức, một nhân duyên tốt rất lớn. Tuy nay gặp cảnh buồn phiền nhưng biết đâu về sau lại gặp được một người khác thương yêu mình và chú cũng thương người ấy thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. Và tôi đề nghị chú qua đất Phật ở một thời gian cho khuây khỏa. Chú bèn thu xếp đi ngay mặc dù xưa nay không có đức tin tôn giáo. Tôi cũng không bao giờ xem đó là vấn đề vướng mắc mà luôn luôn tôn trọng tự do của người khác. Việt Nam Phật Quốc tự lúc nào cũng mở rộng cửa đón tiếp tất cả mọi người đến trú ngụ. Có điều kiện tới đâu thì lo cho tới đó trong khả năng của mình. Chú Nang sống kề cận với tôi đúng là hai thái cực. Tôi luôn lạc quan vui vẻ, yêu đời. Ngược lại, chú lúc nào cũng rầu rĩ, bi quan, yếm thế. Ngày ngày chú đứng chống nạnh nghiêm khắc nhìn ngắm mọi thứ trong chùa, từ tượng Phật đến bản thân tôi, với ai chú cũng tỏ ra không có thiện cảm. Hiểu được tâm trạng của chú nên tôi kiên nhẫn chịu đựng. Trong công việc, chú rất siêng năng và tiếp tay phụ giúp chùa đắc lực từ sửa chữa điện nước đến chu toàn mọi việc khác. Nhưng điều bất tiện nhất là tất cả mọi người đến chùa đều phải nghe chú tâm sự nỗi niềm riêng đầy cay đắng dài liên miên bất tận. Tôi nhắc nhở chú rất nhiều lần không nên làm như vậy, bởi vì chùa là nơi người ta đến để tìm sự an vui thanh thản. Nếu chú cứ đem chuyện buồn ra kể lể, hết giờ này đến giờ khác sẽ ảnh hưởng không hay đến tư tưởng mọi người. Đáng nói hơn cả là chú xem tất cả phụ nữ như kẻ thù, là những người phụ bạc, là những người không đáng tin cậy. Tôi khuyên giải thế nào chú cũng không để lọt tai. Đây là một trở ngại rất lớn của chú. Một thời gian sau trú ngụ nơi cửa Phật, chú dần dà tìm lại được sự yên tĩnh trong tâm hồn. Khi đó lại bắt đầu nảy sinh chuyện rắc rối khác, bởi vì hễ bất cứ ai đến làm công quả cho chùa đều bị chú gây khó khăn và tìm cách đẩy đi để giữ vị trí độc tôn của mình. Tính cách này gây bất mãn cho mọi người trong chùa, khiến chú ngày càng bị cô lập. Cho đến một hôm, chú quyết định rời chùa, nhưng trước khi ra đi, chú để lại một dấu ấn dữ dội là chặt rất nhiều cây quý trong vườn chùa. Điều này cho thấy tâm của chú chứa đầy thù hận và bất an. Những trường hợp như vậy không phải là hiếm. Đã từng có nhiều người tìm đến với chùa trong tâm trạng đau buồn. Trong lúc đang bị thất cơ lỡ giận, sa cơ thất thế, cổng chùa luôn rộng mở đón tiếp. Thế nhưng khi đã yên nơi yên chỗ thì họ lại tìm cách củng cố vị trí của mình để mong khuynh loát và chiếm giữ quyền hành. Tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng cuối cùng mọi việc vẫn đâu ra đó. Sự thanh tịnh của chùa sẽ không bao giờ bị phá vỡ vì một vài người không có tâm.